Thầy kể một cô trong nhóm thực sinh Singapore vừa qua đó, nhóm mấy người Singapore họ ghé học mấy ngày,
thì trong đó có một cô trẻ, thì thầy nói là cái cô này là cái quan sát hơi thở là cô làm được.
Bây giờ kêu cô ghi nhận hơi thở mũi, cô ghi nhận vào cái là tự nhiên có nhức đầu, căng thẳng cái chuyện được.
Tôi biết rằng có một số trong quý vị, rất đông quý vị là
vấn đề không sao hết, nghĩa là khi quý vị là quý vị ghi nhận được thôi.
À, quý vị thấy không, có những người không phải là không phải ai cũng làm cái chuyện này.
Thì lấy tâm cái cô hành giả Singapore đó là
cái tâm của nó chỉ muốn có thói quen, nó muốn quan sát toàn thân thôi,
nó muốn nằm ở trong một cái đối tượng,
và nó bắt ép nó vô trong đối tượng, tự nhiên nó khó chịu, nó bực bội, nhức đầu, nó căng thẳng.
Do đó nếu
cô này mà cho đi vô tập thiền Samatha là cô chết.
Đó, quý vị thấy pháp hành thì nói thì giải thích vậy mà, nhưng mỗi người tùy theo căn cơ tập, tự nhiên nó gặp thẳng nhau. Có một năm sư địa bên Phước Sơn ấy,
sư chỉ phương pháp, sư chỉ nói sư
lúc đó là sư chưa có biết pháp nhận tâm, sư nói sư chỉ biết phòng trạng, sư chỉ phòng trạng, không biết sao có cái cô kia cô bị phản ứng,
cô niệm về cái gì rung xa rồi gì không biết, rung xa nó chạy đâu dưới cái
đan điền đâu gì dưới này này, đúng cái phòng trạng hai cứ nó chặt nhau.
Trời đất ơi, cô nổ điên, cô lại cô múa với sự hồn niệm, sư cũng sợ muốn chết luôn.
Đứng đi, hai ông đứng để tôi bắt khách làm.
Ủa, nãy cô này sao nãy đàng hoàng tứ thế, sao nói gì kỳ vậy?
Sư muốn là không nữa, không nữa đó. Quý vị thấy mình không có biết cái pháp hành nó diễn biến như thế nào.
Vì vậy, quý vị phải nhớ, không ai giống ai cả.
Mỗi hành giả tùy theo nhân duyên của mình.
Hòa thượng Sử Minh
trong một cái bài giảng có nói, trong kinh Tứ Đại Niệm Xứ, Đức Phật có đề cập đến sự thành tựu đạo quả trong vòng từ 7 ngày tới 7 năm.
Đó, bây giờ nói về căn cơ đó. Hòa thượng Sử Minh nói về căn cơ đó.
Đây là một đoạn Đức Phật nói về từ 7 ngày tới 7 năm.
Điều cần hỏi ở đây, đó là hòa thượng, vì cho mình cái phẩm chất của tâm của mình như thế nào
để mình thành tựu trong 7 ngày tới 7 năm. Bởi vì cái thời gian nó rất là ngắn. Từ 7 ngày tới 7 năm rất là ngắn. Do đó câu hỏi sẽ đặt ra lại, liệu phẩm chất tâm của chúng ta có đủ mạnh, thái độ của mình có chân chánh,
sự hiểu biết mình có chín mùi chưa để có thể giác ngộ trong một thời gian như vậy.
Nếu mà quý vị mà không có đủ điều kiện, 7 ngày 7 năm bao nhiêu thời gian cũng chưa có được gì cả.
Vì vậy nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện, và tùy theo căn cơ, tùy theo sự tu nghiệm của mỗi người nữa.
Chẳng phải nói từ 7 ngày mới lên, ai cũng cứ 7 ngày đi, cứ 7 ngày tới 7 năm là cũng như từ 7 ngày tới 7 năm. Bình Phước Sơn sư về họ rồi họ hỏi thêm nữa, 7 ngày mà có 7 đêm không?
Sư cả nữa,
muốn 7 đêm cho 7 đêm nữa đi.
Vậy cũng còn đó.
Qua đây sư hỏi thầy, sư nói có một vị hỏi tôi 7 ngày 7 đêm.
Thầy nói hả? 7 năm, 70 năm giống nhau hết. Có cho cái ta
rồi cho cãi. Ông thầy ra sư, thầy nói, ta nói gì sư cãi?
Người ta muốn bàn với sư mà, để cho nó nói. 7 năm mình cũng 7 tháng mình cũng nhiều cũng được hết trơn. Ngay cả những lúc cho trình pháp, một vài hành giả
nghe người ta nói về những kinh nghiệm khá cao, cũng muốn hỏi tới hỏi lui để coi thử, nếu mà ráng cách mình làm cũng được.
Thầy nói thẳng đấy, cái này không phải của chú này, cái này là tôi đại chỉ cho người khác. Có một vị Indo tới đây hỏi tâm biết tâm quan sát rồi, ông hỏi tâm biết tâm quan sát thì ông kéo
cô tâm dịch ra ngồi khóc, nói tôi nghe thì để tôi ráng coi thứ vài ba tuần tôi kiếm có được không.
Thầy nói không phải cho chú, không phải cho sư, tôi nói cho người khác, không biết cho.
Thành ra quý vị thấy cái người dạy đạo cũng là tùy theo căn cơ của mỗi người mà hướng dẫn.
Đây là liên quan tới vấn đề nói chuyện là mình tu mình trong 7 ngày 7 tháng, trong 7 ngày 7 tháng rồi 7 năm chẳng hạn, thì có một cái vị hỏi thầy một cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề mà là làm sao mà tập Phật trong 7 ngày này. Cái vị hành giả này hỏi như thế này, nói thưa thầy, bây giờ con tu, con nói con không cần đắc đạo quả gì trơn á, nguyện làm sao mà con gặp Đức Phật, nghĩa là xá lợi Phật lại với cốc Bồ Đề trong lần cuối xá lợi thì trước pháp trong 7 ngày bắt cái dù luôn, khỏe nó khỏi chờ đợi gì đó, thì bây giờ không cần thì thoải mái thôi, được nhờ tu xong 13 tháng hạ thôi về cũng được, để ta chơi cái đã rồi tới đó làm sao cuối mỗi lần vậy là nguyện. Thầy nói mấy cái đó là mình không có sự thiếu có sự suy nghĩ. Thầy nói khi mà bây giờ quý vị gặp được Satana thì là gặp được Phật pháp là quý vị có phước rồi. Tại sao mình không tu bây giờ? mà mình không tu bây giờ làm sao mình có nhân duyên đủ để nó dẫn mình vô cặp xa lợi trong 7 ngày cuối cùng đó để thuyết pháp được cho mình hiểu. Giờ mình không làm gì đó làm sao mà có cái cơ hội đây. Câu chuyện này suy nhớ hồi xưa đó, mấy người Việt Nam á, mấy người thời kỳ mà trước á, họ đi tị nạn đó, họ cứ nói là đi qua bên Singapore là Mỹ đó, nó bắt liền vậy. Họ đâu có biết rằng những cái người mà tị nạn mà đi tới Singapore là đã qua một cái chặng thanh lọc rất là dài, cuối cùng vô đó là chỉ chờ lên bay nữa thôi. Nó phải ráng xin tiền sơ đồ làm sao mà chạy tới Singapore là Mỹ bắt. Thì cái sự tu niệm mình cũng vậy, cũng phải là nhiều rồi tự nhiên cái cuối cùng nó hướng dẫn mình tới đó gặp. Nhưng mà thầy hỏi cái gì có tin cái chuyện đó không, nói là xá lợi cuối cùng hết trơn á, tới gần 5.000 năm rồi cuối cùng là Đức Phật Phật pháp chấm dứt, xá lợi sẽ tụ lại về dưới của người đạo tràng rồi trước pháp trong 7 ngày. Quý vị tin không? Quý vị tin cho quý vị tin. Tôi không tin. Nói vậy ông ấy, tôi chỉ tin một điều là tôi nghĩ, tôi biết rằng là Đức Phật đã Paranibbana, tức là Đức Phật đã đi đến Đức Bàn rồi, và không còn có mặt đây nữa. Và có một cái còn nữa là giáo pháp của Ngài. Một ngày có nói, thế mà người nào tu theo giáo pháp của ta sẽ thấy ta. Tôi hiểu cái điều đó. Còn cái chuyện mà xá lợi về để mà xuất phát trong 7 ngày rồi người ta đắc đạo hóa tôi cái đó thật tình, tôi cái nhân tôi đó. Thì vì tùy quý vị muốn nữa gì nữa. Thành giá khác khỏi một câu khác, một đôi khi trong sự thực tập niệm về hơi thở, tâm tôi như bị cuốn hút vào một cảm giác nào đó mà tôi cái cảm tưởng là không đang tập thiền định. Đó thì sẵn cái câu hỏi về thiền tập thiền định này thì thầy nói làm thế nào mà nó đạt tới cái tình trạng gọi là thấy được sự sanh diệt. Khi tập về hơi thở này, hành giả bắt đầu bằng hơi thở ở đầu chóp mũi, và hành giả ghi nhận cái gì, hành giả ghi nhận những cảm giác nóng và lạnh. Đó là lý do tại sao mà thầy cứ hỏi ngoài, vì chỉ bắt được cảm giác thì không có thấy nóng lạnh không. Thì nó bắt đầu bằng cái nóng lạnh, xúc chạm, rung. Hành giả hiểu những cảm giác, giảm cảm giác đó là gì. Như vậy mỗi lần mà cái gì, một lần một cái gì kinh nghiệm là cái gì đem thêm một cái ý nghĩa của cái này nữa. Ví dụ chẳng hạn quý vị nói không thấy cái mũi con lạnh rung rung à, thì quý vị thấy có đem mũi lên rồi không, đem một cái lời giải thích vô trong đó, hay là con thấy nóng à, hay là thấy rần rần ở cái khoái mũi à, thì quý vị thấy toàn là ý niệm về khái niệm không à, quý vị đem vào đâu vô, tức là nó có một cái ý nghĩa trong đó mà tập trường thuộc về cái dạng khái niệm không. Bây giờ ý nghĩa nó mất từ từ, tâm hành giả không còn thấy ý nghĩa nữa, để chỉ để ý đến một chuyện thôi, đó là phẩm chất của sanh khởi và hoại diệt, bản chất của sự sanh khởi, bỏ hết mấy cái kia rớt xuống hết, chỉ còn coi một cái thôi là bản chất sanh khởi hoại diệt. Bản chất sanh khởi hoại diệt là cái gì, để sư nói từ từ sẽ giải thích cho quý vị. Cả hai hiện tượng sanh khởi và hoại diệt mỗi cái đều nó có cái phẩm tính của nó, và bây giờ là tâm hành giả hướng về cái chỗ đó, ta không để ý là đối tượng, chỉ biết đối tượng thôi mà hiểu bản chất sanh khởi và hoại diệt. Bản chất sanh có của nó, bản chất diệt có của nó. Đối với những hành giả đã thực sự hiểu về Paramattha, tức là đã vô trong cái thực tại đó, khi quan sát bất kỳ một đối tượng nào, vị này chỉ thấy bản chất của sanh khởi. Ủa, hoại diệt ở đâu? Hồi nãy nói sanh khởi và hoại diệt mà bây giờ thầy chỉ nhìn thầy bắt qua thầy qua trở lại nói, đối với những hành giả đã thực sự hiểu về Paramattha, khi quan sát bất kỳ một đối tượng nào, vị này chỉ thấy bản chất của sanh khởi. Sư hỏi thầy vậy chứ, sao thầy nói sanh khởi thì còn hoại diệt ở đâu? Thầy nói, để tôi nói cho sư nghe tiếp. Sanh không thôi, hành giả lúc bây giờ thấy sanh không thôi mà không thấy diệt. Và hành giả thấy sanh là tất cả đều mới và xuất hiện không ngừng nghỉ. Và chỉ khi nào kinh nghiệm được như vậy mới hiểu rằng thế nào là khổ đến do sự xuất hiện, thế nào là sự khổ đến do sự sanh, thế nào là sự khổ do đến sự trưởng thành. Nên sư nói lại này. Lúc đầu thầy nói, lúc đầu là mình tập, mình đem những cái khái niệm vô, cái cách đục đế của nó, mình giải thích đây là mũi, đây là xúc tiến, đây là rung, đây là nóng, đây là lạnh. Từ từ những cái này nó phải mất, để rồi mình đi qua cái bản chất thôi. Như vậy là quý vị đi vô trong Paramattha, mà thế mà đi vô trong đó thì phải cái sanh diệt, tự nhiên thầy bắt thầy qua giải cái sanh không thôi. Sư hỏi trở lại, tại sao thầy nói sanh thôi mà thế là diệt? Thầy nói, nếu như mà sư thấy sanh không thôi đó, sư mới hiểu thế nào là cái khổ của cái sự sanh, cái khổ của sự biến thành một cái gì, cái khổ của cái sự xuất hiện. Tại vì sao thông thường người ta nói diệt là khổ, chỉ diệt là đi theo cái chết, diệt đi theo cái sự hủy hoại là cái diệt khổ, sanh diệt mà người ta quan trọng cái diệt vô cùng. Sư đi tập mấy thực thiền, các thực thiền sư nhất, coi cái diệt đi, coi cái diệt đi,
Do đó cái vị hành giả này cũng hiểu rằng cái sự giết là quan trọng. Thầy nói không, cái sanh nó quan trọng vô cùng. Bây giờ nó quan trọng là sao? Bởi vì khi mà cái vị hiểu được, thấy được cái sanh hoài, sanh như vậy hoài, cái vị mới hiểu thế nào là cái khổ do sự sanh, cái khổ do sự xuất hiện, chứ không phải nó hoài diệt, cái khổ do sự biến thành một cái gì đó. Và sau này thầy còn giải thích thêm nữa. Thông thường người ta hiểu diệt đồng nghĩa với biến mất, hoại diệt, chết nên có đau khổ. Bây giờ sanh cũng khổ, vậy hiểu cái nghĩa như thế nào? Tại sao mà sanh cũng khổ? Quý vị thường thường quý vị ngay diệt, diệt là đi với hủy hoại, diệt đi đồng nghĩa với sự chết, đau khổ. Thế đó là cái thông thường, ai cũng dễ hiểu. Nhưng mà bây giờ tôi khuyến khích những cái gì hiểu thêm cái sanh nữa. Quý vị thấy được trong cái sanh, khi mà quý vị hiểu được trên cái sanh rồi đó, quý vị thấy là cái sanh này cũng khổ nữa. Tại sao? Đây là điều mà rất ít người biết và rất ít người hiểu tới. Nếu hiểu được rằng bất cứ cái gì nó xuất hiện này, khi mà mình kinh nghiệm á, đây là xung quanh kinh nghiệm, nhưng mà suy nghĩ mình thấy rằng tất cả những cái gì mà nó xuất hiện, bỏ qua bên nó biến mất, nó xuất hiện không thôi, nó sinh ra, bỏ qua bên cái gì hoại diệt, là luôn luôn có cái dính mắc nó đi theo. Và khi mà thấy dính mắc nó bám theo đó, là đau khổ nó nằm một bên cạnh đó. Thì thầy nói người ta hiểu cái sự diệt là khổ bởi vì nó là cái sự biến mất. Còn ông nói sanh cũng vậy, bởi vì sao? Trong cái sanh đó còn cái bám đó, cái bám hiếu, cái dính mắc. Hiểu được như thế dính mắc sẽ bớt. Vì không hiểu cho nên người đời ham muốn muốn thêm mà không bao giờ đứng hết. Điều này bị hiểu qua sáu căn. Ông ấy muốn giữ lắm, muốn cái gì? Muốn thấy, muốn nghe cho thật nhiều, nghe pháp cho thật nhiều, nghe kinh cho thật nhiều, rồi muốn thấy cho thật nhiều, muốn suy nghĩ cho thật nhiều, rồi khi kinh nghiệm cũng vậy nữa, tu thiền cũng muốn trí tuệ cho thật nhiều, có thấy nhất bàn cho nhiều. Mà quý vị không hiểu rằng khi mà cứ muốn đó là quý vị muốn cái sanh lạc, trong đó nó có cái bám mắc dính như đau khổ. Cái này là lần đầu tiên mới nghe thầy nói. Mà vừa rồi đó, trước khi cái chuyện này là thầy cũng đã giải thích một cái khác rồi. Để tôi đọc hết cái này thì lấy được cái khác đọc cho quý vị nghe. Do đó lúc khi mà tôi nói chỉ cha tí đúc khá, cha tí là sanh mà đúc khá là khổ, mà thầy nói chữ sanh này không thể hiểu theo cái nghĩa là sanh tử đâu này, mà sanh như là sanh khởi và hoại diệt. Thì khi hành giả hiểu thật rõ những gì xuất hiện, những gì xảy ra là khổ, thì hành giả lúc bây giờ không có muốn cái gì hết nữa. Ông ấy dùng cho happening, happening là cái gì nó xảy ra cho mình, cái đó là điều khổ. Khi tuệ giác này thực sự hùng mạnh, hành giả sẽ thấy cái gì? Hành giả thấy còn con đường duy nhất đi là niết bàn. Bởi vì sao? Đó là của bất sanh bất diệt đại niết bàn. Ở đó không sanh không diệt nữa. Bởi vì thấy sanh này, sanh là khổ này, diệt mình hiểu là khổ rồi, bây giờ thấy sanh cũng khổ nữa. Do đó đi tìm cái chỗ nào mà bất sanh bất diệt đại niết bàn. Quý vị nghe cái chữ này rất là thường đó. Thì công chức thì như vậy, công chức cuối cùng của chư tăng cái gì bất sanh bất diệt đại nhất bàn, suy nhớ cũng chót vậy thôi. Nhưng mà đây này, bất sanh bất diệt đại nhất bàn đó, cái chỗ đó khi đó tâm tự nhiên hướng về cái chỗ đó, nó phải đi được tới đó thôi. Làm sao được sanh được diệt nữa, cái sanh diệt nữa là đau khổ nữa. Vì vậy khi mà hành giả hiểu cái này rồi đó, thì hành giả là có cơ hội đi tới nhất bàn rất là nhanh. Bởi vì hành giả thấy cái sanh cũng khổ quá, không còn muốn cái gì nữa. Trong danh từ sanh tử sống chết, cái đó quý vị phải hiểu nó thuộc về khái niệm. Rồi cái sanh diệt mới là thuộc về paramattha. Cha tí ba vá ở trong thập nhị nhân duyên, cả hai cái đó được cùng nghĩa với nhau hết. Trong thập nhị nhân duyên phải có cái 12 cái luôn, trong có cái sanh và cái ba vá này là hữu, hai cái đó có nghĩa là xuất hiện hết. Hồi nãy thầy nói cái chữ bản chất, xin nhắc lại những câu hỏi, câu mà sư hỏi thầy tối qua gặp thầy. Hồi nãy thầy nói rằng hành giả lúc đầu kinh nghiệm được cái nóng cái lạnh, rồi một lát hành giả không kinh nghiệm nóng lạnh nữa, hành giả kinh nghiệm được bản chất. Đó là câu thứ nhất ông nói. Câu thứ hai nói nữa rằng người đời ta đó thấy cái diệt, mà cái diệt á là hủy hoại, là đau khổ, người ta quên rằng trong cái sanh cũng đau khổ. Sư đặt cái câu hỏi vậy thì bây giờ mình chỉ phải hiểu cái chữ bản chất của sanh diệt là đau khổ không? Đấy, ông nói hai chuyện này. Ông nói một cái là bản chất, mình nghe chữ bản chất phẩm chất sao không, sư không có lãnh hội được. Ôi thế thầy cũng hóa tiếc bao nhiêu chữ sư không lãnh hội. Thì trở lại vào thầy sư hỏi. Thầy nói bản chất này, phẩm chất này. Rồi thầy nói tại vì người ta không hiểu sanh là khổ, như vậy có phải là bản chất phẩm chất này cái khổ không? Ông nói cái đó không thể nói được một cách chắc chắn. Sư phải tu niệm đi rồi sư mới hiểu. Đó, vậy là mình vô một cái kẹt rồi. Cái sư đứng cái mặt rầu như là cái bóng bao chiều trong nó tiếp. tùy theo trí tuệ thực chứng dạy cho mình biết cái này là cái gì. Chứ không phải là mình nói một cách chắc chắn, nếu mình như vậy nó sẽ thấy khổ đâu. Nó có thể trong đó nó nói cho mình biết là cái khổ, mà đồng thời nó sẽ dạy cho mình cái này là vô thường, mà đồng thời nó dạy cho mình cái này là vô ngã này, mà đôi khi không dạy gì hết trơn bởi vì kinh nghiệm của mình chưa rốt ráo, hoặc giả là dạy mình hết cả ba cái một lượt. Như vậy thì ông nói vậy là sư biết rằng cái này tùy theo căn cơ, nó không có một cái công thức nào hết, là cái người kinh nghiệm mới biết được thôi. Vì vậy khi mà nói chữ bản chất hay là cái phẩm tính của danh sắc là cái hành giả cái kinh nghiệm đó, chứ không có một cái nào đi trước cho người ta hết trơn đó. Có thể họ thấy một lần, họ có thể thấy một trong ba tướng, họ có thể thấy cả ba tướng, hoặc là họ không thấy gì hết là chưa đủ. Mà tại sao chưa đủ này? Thấy một lần sanh diệt thôi chưa đủ này, nói vậy. Thấy một lần sanh diệt thì sư ngồi bên này đưa tay cúng tóc vậy, ông nói sư thấy sanh diệt không này? Hỏi thứ hai ba lần thì thấy sanh diệt không? Thì sao không thấy? Thầy đưa tay cúng cúng tóc rồi thấy chứ. Mà sư nói, mà ông thầy nói sanh diệt còn tôi thấy gì sanh diệt đâu, tôi hiểu gì đâu. Thầy bảo đó, thầy đâu đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị quan sát. Thầy kể một cái bài kia mà đọc phòng xét. Nghĩa phòng xét. Khi nó sanh thì tắt, nó bình thường thôi. Làm như tình pháp đó, không có gì lạ. Trên cái phòng xét, cứ thấp vậy. Lát rồi, nó bùng khởi lên. Nó chắc chắn, nó thay đổi thiệt. Thì ông ấy, hãy nói là trí tuệ nó nói đó. Cái đó là trí tuệ nó nói cho mình biết rồi đó. Thành ra cô Tết Tết, cô dùng một cái chữ bên tiếng Anh là Epiphany có nghĩa là một cái sự hiển linh. Sư cũng biết chữ này nữa, sư về lập ta từ điển coi. Đây là cái người cầu nguyện, cầu Chúa là cầu cái gì nó biết. Nhưng một lúc nào đó cái vị thánh hay là vị Chúa hay là cái ân đức đúng ra cho mình thấy. Sư cũng biết cái gì thấy trong từ điển nó nhỏ để cho hiển linh, nên là chỉ ra, nó lộ ra cho mình thấy, giết mình. Ông thầy ngồi thầy nói thấy phòng chết, hết phòng chết biết nó vậy đó. Cái đó thuộc về kinh nghiệm. Thành ra quý vị thấy người nào ngồi trên thiền đường hù vậy là đừng có tưởng họ muốn ngồi khi ta kinh nghiệm cũng có. Nhưng mà thầy nói một cái điểm khác này, một lần nhiều lần như vậy tới lúc nào trí tuệ nó bùng vỡ thì hành giả vô cùng kinh ngạc là thắng thốt, hiểu rõ rằng thật sự lúc đó là vô thường và thật sự khổ. Mà cái này là trí tuệ nó dạy thôi, chứ không phải là mình suy nghĩ nữa, bỏ qua cái suy nghĩ. Mà thầy nói quý vị biết sao không? Tại vì sao mà tôi nói phải nhiều lần là tại vì sao cái thói quen của mình nó ưa suy nghĩ lắm, nó kinh nghiệm một lần trầu nó suy nghĩ, nó suy cho đã đời xong lại kiếm tiền sư cho cái bắt nói nữa. Trời ơi thầy ơi, tôi gặp chiều này thôi chỗ tôi gặp liền từ tức thì đi, trời ơi có kinh nghiệm này kia nào này, chỗ tiền sư chán giá tức thì chẳng suy nghĩ nữa. Do đó cái trí tuệ nó không có bồi đắp được, vì nó mới tướng lên cái tự nhiên suy nghĩ tắt mất tiêu rồi. Rồi ông nói tất cả người nào cũng phải qua cái này hết á, nó mới kinh nghiệm đứng chút, ôi nó trong này nó khởi lên hướng động chưa tới là cái tiếp thì xuống quá cho được, chẳng đâu vậy. Giờ cái tình pháp cũng giàu vô xin cho được, trời ơi tôi chịu hết nổi rồi. Vậy suy nghĩ bị chết bỏ luôn, rồi giải thích cho đã nó việc suy nghĩ nữa. Rồi đấy ông nói khi mà từ từ nó có kinh nghiệm, nó biết cái này mình nó tới mà suy nghĩ tạm là tự nhiên mất, là nó bình tĩnh lắm. Để lần sau một chút kinh nghiệm rồi tới dòm thôi. Ông biết đó, khi mà hành giả mà có được cái sự chín mùi đó dòm đó, tự nhiên cái chút đó là trí tuệ viên mãn thật sự phúc nó hiểu đó. Thật ra thầy nói những cái sự hiểu biết của mình mỗi ngày nó rất là quan trọng, bởi vì nó không thể nào một người nào hiểu như sâu xa liền được đâu, nó rất nhiều kỳ vọng, nó hiểu một chút tới lúc mà nó hiểu chín mùi rồi lúc mình thốt ra. Câu hỏi thầy giải thích rất dài về những kinh nghiệm khá sâu sắc, ít kinh nghiệm được vậy điều này có nên nói cho hành giả biết? Thì nói chứ, các người nào mà tập truyền tứ niệm xứ nói cho ta biết, không sao hết. Vậy cho bây giờ thầy muốn nhắn gì trong chuyện này? Tôi hỏi thầy vậy. Bây giờ khi mà thầy nói những cái điều cao siêu, thầy muốn nhắn cái gì? Ông nói tôi muốn nhắn ba chuyện. Có ba điều mà tôi muốn nhắn với quý vị. Thứ nhất, thấy đối tượng biến mất thôi chưa đủ, phải tập thêm nữa. Nên là quý vị ngồi, quý vị thấy đối tượng mất rồi được rồi đấy, nhưng mà chưa, còn xa lắm, phải tập thêm nữa. Thứ hai, đừng hiểu rằng chỉ có hiện tượng diệt mới quan trọng. Biết ở đâu người ta nói cái diệt, thì diệt, quý vị nghe nói vậy đó, họ thấy diệt nhất kia là gây gớm. Đừng hiểu rằng chỉ có hiện tượng diệt mới quan trọng, sanh khởi cũng rất là quan trọng, bởi vì sanh trong cái sanh khởi nó có đau khổ. Và nếu mà quý vị hiểu điều này là nhân giúp quý vị đi tìm những nhất bạn đấy, chứ không phải là không quan trọng đâu. Do đó đừng có nghĩ rằng cái diệt thôi mới là quan trọng. Điều thứ ba mà tôi muốn nhắc nhở quý hành giả nữa là sao? Muốn thấy được bản chất của sanh diệt, tâm hành giả phải thật sự yên tĩnh. Thầy nói đây là cái bệnh của hành giả. Nhiều vị tới đây nói tôi thấy sanh diệt, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, nhưng mà đa phần tôi thấy là suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà tôi không có nói. Đợi khi nào mà nó quá trớn thì tôi mới nói. Tôi chỉ muốn nói rằng thấy được bản chất của sanh diệt như tôi vừa giải thích, phải thật tâm quý hành giả phải thật sự yên tĩnh, hành giả phải có cái sự thoải mái, không có bị gọi là quá bận rộn. Mà thầy giải thích cái bận rộn sao? Cái tâm mà tâm thoải mái á, hành giả mới đầu tâm của hành giả rất là bận, là hành giả chánh niệm nói vậy, cứ mỗi cái mỗi trái chánh niệm, thành ra cái tâm nó chỉ hướng vào một cái thôi, và nó bận lắm, để chánh niệm thấy cái này. Còn khi mà hành giả giỏi rồi á, làm như lúc bật ra phía sau, hành giả thấy một lượt hết tất cả, thì hôm nay lúc đó rồi đó tâm nó mới thoải mái được. Tâm nó thoải mái rồi, cái nhìn nó cũng rất là rộng, nó đi một vòng cung như thế này nè. Và cái đó là cái điều kiện để cho thực hiện giác sanh khởi. Thành ra muốn đạt đến cái điều kiện mà tôi vừa giải thích vừa rồi đó, hành giả tâm phải có sự yên tĩnh, có cái sự thoải mái, chánh niệm phải tự động liên tục và nằm sẵn đó để chờ tự giác. Cái vị thấy đòi hỏi mình rất nhiều điều kiện, chứ không phải mình nói muốn nó sanh diệt là tự nhiên nó sanh diệt đâu. Tôi diệt thiệt mà diệt cái gì cũng biết ạ. Hành giả không cần một chút nỗ lực nào hết, tâm hoàn toàn vắng bóng phiền não. Trong lúc đó tâm hành giả thanh tịnh vô cùng, không có phiền não, mà hành giả gần như không có nỗ lực, tự động nó tới một cách rất là nhẹ thoải mái. Đây là điều mà mọi người mà một người mới thực tập làm sao làm được. Hồi nãy có một vị hỏi mới thực tập làm được, thầy nói không được, mới thực tập chưa làm được cái này, chánh niệm nó chưa có tự động, phải bắt ép vô đối tượng nó mới chánh niệm, còn không buông cho nó chạy, nó không chưa có tự động được. Mà không tự động được, nó nằm yên chỗ này đâu, nó không có nằm yên đây hoài, chạy hoài làm sao mà thể giác tới rồi cũng có, nó làm sao gặp gỡ nhau đây. Thành ra thật awareness tức là cái chánh niệm nó nằm sẵn ngoài đây, nó chờ thể giác tới thì nó sanh khởi. Những người tập thứ nhất là mới tập, không thể nào kinh nghiệm được chuyện này, do đó hành giả sơ cơ khó kinh nghiệm được cái này. Cái thứ hai nữa là những người quá quá mong ngóng cũng không kinh nghiệm được. Là bởi vì sao? Khi mà quá mong ngóng thì tự nhiên nó có nhiều tham quá, là cho nó kinh nghiệm mình nó đứng xuống trở lại. Vì sẵn cái điểm này thì nói cô thích hết đấy, nói lại cho sư một cái câu mà sư U Chí Kinh Đá là cái ông pháp sư hay lại đây, ông nói khi tập thiền minh sát, tầm thiền minh tứ niệm xứ, bạn có nhìn rõ tâm của mình chưa? Hỏi không, hỏi một hành giả gì thì quý vị tập, quý vị có nhìn rõ tâm quý vị chưa, thấy rõ tâm quý vị không? Câu trả lời dạ thưa sư, dạ có. Phiền não trong tâm nhiều hay ít? Câu trả lời dạ bây giờ thấy sao nhiều quá. Ông ấy nếu nhiều quá hả, bỏ cái sanh diệt đi, đừng có chuyện sanh diệt, bỏ cái kinh nghiệm, cái đạo quả bỏ hết đi, đừng nói gì đó. Tâm không thanh tịnh, tâm yên làm sao để tỉ giác cái sanh khởi? Chỉ rốt ráo khi nào tâm mình thật sự yên, bây giờ mình dòm thấy tâm mình phiền não quá, là phiền não này trời ơi quá, buổi tối quá mình muốn ăn muốn chết rồi, làm sao đây? Thôi vậy đừng có băng nóng gì hết trơn, kể từ từ rồi mình làm tới. Thành ra U Chí Kinh Đá nói tôi chỉ hỏi hành giả thôi, tâm phiền não không phiền não? Nếu tâm phiền não, khoan nghĩ tới chuyện xa xôi đã, làm sao cho bớt phiền não đi, làm sao cho tâm mình yên bình rồi tự nhiên cái gì kinh nghiệm tới. Nghe một câu thầy trả lời liên quan tới vấn đề sanh diệt này. Đấy. Cái câu này thầy nói rất là lâu rồi, cho tới bây giờ là sư chép được coi 209 trang, mà cái thần này chép lúc là 100 trang, mới tới 100 trang là đã có rồi. Như vậy là thầy cũng giải thích này mà mình bỏ qua không biết, là cũng không phổ biến cho quý vị nghe. Để sư đọc cho quý vị nghe cái câu hỏi này. Cái vị hành giả này nói với thầy, khi có những đau khổ quá lớn không còn, thầy nói là trong đời của tôi có những cái đau khổ lớn quá mà hết nước mắt khóc rồi, khô cạn nước mắt này, khóc rồi. Hôm qua có một vị cũng nói với đề khô cạn cái khác, hạnh phúc nào cũng trộn với mật đắng, hạnh phúc nào cũng trộn với mật đắng mà không biết sao đây. Chỉ có con đường tu lấy dính mắt làm đối tượng, sự quán chiếu mới vơi bớt đau khổ. hạnh phúc là mặt đắng này. Biết quý vị biết khi mà cái vị hành giả đã nói ông thầy hỏi sao không? Này, bây giờ tôi ví dụ như là nếu như mà hành giả đó, cái người mà hỏi đây đó, nhờ đã tạo những nghiệp lành trong quá khứ, tái sanh một cõi mà điều kiện vật chất đầy đủ, nghĩa là bây giờ cái bà đó đó, cái cô đó đó, bây giờ tôi hỏi này, tôi hỏi cô bây giờ nếu mà cô sanh làm một vị tiên nữa thì cô tính sao đây? Tại vì sao? Bây giờ cái đời hạnh phúc nó phải mập đắng này rồi, đường nó khó khăn quá, đau khổ nó lớn quá rồi, thì bây giờ tới một cái chỗ mà nghĩa là nó cho mình đúng hết, muốn cái gì cho cái đó, không thiếu một món gì sao hết trơn á. À, sẽ bây giờ tinh hào. Bây giờ còn liệu rằng cô còn giữ tâm tu không? Bây giờ ở đây này mập đắng đau khổ thì tu này, nhưng mà tới đâu có tu, khổ quá người ta mới tu, lúc mà sướng quá thì là còn quyền, còn cô tính sao? Còn quý vị tính sao đây? Thầy mình ưa hỏi vậy, cô ngặt ngặt vậy đó. Bây giờ quý vị nói trời ơi khổ quá rồi, mặt đắng này rồi, đường chứ mà không trong gai quá, hạnh phúc nào nó cũng trộn cho trong kia rồi, giờ khó khỏi lớn quá. Bây giờ tôi hỏi vậy cho bây giờ, nếu mà tái sinh quá trời cô còn tu nữa không? Đây là cái câu hỏi chúng ta đặt ra để hành giả, quý vị hành thiền có dịp suy nghĩ. Ông nói tôi không đặt cái câu hỏi nó bình thường đâu, mắt mới vậy tôi đặt cho họ đâu có suy nghĩ như quý vị, nhưng mà tôi đặt cho quý vị khi được tái sinh vào một quả trời và hướng mọi tiện ích thật đầy đủ, người ta thường quên tu, quý vị nghĩ sao? Quý vị có quên tu không? Vị hành giả hỏi thầy trở lại, thưa thầy nói rằng một vị hành giả mà tu niệm tốt sanh thiên được cái chăng? Mình tu tốt thì mình sanh lên trời được ha? Ông nói chắc rồi, chắc chắn 100%. Mà tôi hỏi thế này, bây giờ lên trời có tu không nè? Anh ngồi trở lại. Rồi cái vị hành giả mới trả lời với thầy, nếu lên trời á, tu tiếp. Nhưng mà quý vị biết sao không? Khi mà cái vị nói chữ tu tiếp rồi, ông dọc cái khuôn mặt ông nói, nếu bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có gì khó hết. Nghĩa là khi mà tôi hỏi quý vị mà quý vị thực chứng rõ ràng là quý vị trả lời bất thiện, cho quý vị không đợi lâu hỏi cha để tôi giỏi như sao tôi có lên trời không? Nếu mà lên trời tôi tiếp. Như vậy trong đó là quý vị thấy nó có cái sự vững định trong, có sự suy nghĩ trong đó, chứ chưa phải đâu. Mà nếu mà quý vị mà thực chứng rõ ràng, quý vị trả lời cái bắt cho tôi liền. Tại sao? Nếu mà bạn có sự hiểu biết, có kinh nghiệm thực chứng, câu trả lời không có chi khó hết. Trong đời sống hiện tại ở con người này, chúng ta có dịp hưởng được những nhiều thú vui, những dục lạc của thế gian, đạt được nhiều điều kiện vật chất trong sung túc đầy đủ. Nhưng nếu có sự tỉnh thức, chúng ta sẽ cảm nhận rằng những niềm vui, những lạc thú này tự nó rất mong manh, chịu sự chi phối của luật vô thường hay có hay không. Đó là cái điều thứ nhất mình hiểu. Có những lúc mà mình hưởng được những cái tiện ích dục lạc thế gian đầy đủ lắm, nhưng mà mình là cái con người tu niệm, mình có suy tư, mình hiểu rằng cái này một mai nó sẽ mất, nó sẽ hết. Người ta thường nói trong kinh nghiệm tuệ sanh diệt của thiền minh sát, chính cái diệt làm cho hành giả cảm nghe cái sự đau khổ. Và bây giờ thầy nói về vấn đề tuệ sanh diệt. Thầy nói cái thứ nhất là cái sự suy tư của mình về những cái dục lạc của thế gian, một lúc nào đó nó sẽ chấm dứt, chứ không phải trường tồn mãi. Nhưng mà quý vị nghe không, ở trong cái tuệ sanh diệt các người ta nói hành giả sẽ cảm thấy khổ khi hành giả kinh nghiệm cái diệt ở trong tuệ sanh diệt. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng sanh cũng khổ đấy. Như vậy nghĩa là sao? Để thầy giải thích lần nữa cho mình biết cái chữ sanh nãy mình khổ này. Thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy nên chỉ thấy sự hoại diệt, sự chết, sự biến mất là đúc tha là khổ. Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái diệt mới là khổ thì là quý vị hiểu cái đó xuyên qua cái sự suy tư rồi. Người thông thường người ta hiểu Phật pháp bằng tư duy cho nên chỉ thấy sự hoại diệt, sự chết, sự biến mất là đúc tha. Ngược lại, người có kinh nghiệm thực chứng thấy rằng trở thành một cái gì tưởng đó là một đúc tha này. Trở thành một cái gì là cũng đúc tha, trở thành xuất hiện, sanh khởi, tất cả đều là khổ hết. Bởi vì sao? Trong đó có bản năng, có dính năng. Do đó cái người mà thật sự mà tu niệm thấy rằng trong cái việc trở thành một cái gì tự nói là đúc tha. Vì vậy khi tôi hỏi rằng nếu mà sanh thiên thì quý vị nghĩ sao? Ý nghĩ trở thành một vị trời, cho dù đầy đủ phước báo, giàu sang, nhiều vợ, nhiều con, nhiều chung này, nhưng cái tự nói là cái chuyện cũng không muốn nữa. Quá mệt rồi. Nghe không là cũng mệt rồi, đừng có nói chuyện mà cũng nữa. Thành ra quý vị mà kinh nghiệm, tôi nói cái là quý vị nghe tổng lên liền à. Chắc mấy quý vị ngồi đó đợi chừng 5-10 phút rồi tôi mới trả lời không. Thành ra thầy thì nói khi mà sư tu nhiều, sư chưa hiểu người ta tu thế nào, sư thích lắm, con nói tôi vậy. Tại vì lúc kia tôi hỏi thầy rồi, làm sao mà thầy biết cái người này tin pháp diệt thiệt cái giả, làm sao mà thầy biết hết? Thì kinh nghiệm mỗi mình nó khác nhau mà làm sao? Thầy trả lời, thầy nói không bao giờ mình nói cho họ biết là kinh nghiệm họ thiệt cái giả, chứ mình nói cái đó rất là tội cho người ta. Đó là kiểu thầy nói cái người mà đại đạo không bao giờ nói cái này giả, chỉ cái này tầm bậy ngoại trừ trong họ đi tái quá. Là mình điểm thứ hai nữa đó, sư phải tu cho đến lúc nào mà sư thấy đây là cái quy luật tự nhiên, nếu mà họ nói ngược trở lại là mình biết cả. Thầy nói nước nó phải chảy xuống, họ tới họ nói mình nước mình chảy lên thì mình dọn cái mặt họ, nếu mà phía xa cái gì thôi đừng nói, để cho tiếp tục đi rồi lâu lâu thì mình tìm cách mình hướng đi chỗ khác. Còn mà nó đang ngon nước phải chặt liền ngay tay chủ, nước làm sao mà chảy lên được. Thì quý vị thấy cái sự sáng tạo trong sự dạy dỗ người khác nhiều ghê lắm. Thành ra thầy này đó có nhiều cái câu hỏi ngược rất là hay. Thành ra sư thế mà sư thấy ông hỏi ngược là sư đi tiếp tìm cái khác cho kia. Tôi xin lỗi bạn, chết một khác. Năm ngoái, năm 2002, thầy có giải thích một cái vấn đề vô thường. Đó, quý vị thấy cái vấn đề sanh diệt là phải thấy vô thường mới gọi là thấy sanh diệt. Thì bây giờ đây đọc cho quý vị nghe một cái thôi, cái hai cái luôn, bây giờ sẽ đọc một cái sợ mất kỳ giờ của quý vị. Khi kinh nghiệm được vô thường thực sự, hành giả sẽ thấy được đặc tính của vô thường, tiếng Pali gọi là Anicca Lakkhana. Khi nào quý vị thấy cái này này gọi là, mới gọi là quý vị thấy là vô thường. Tiếng Mỹ nó dịch ra là sign of impermanence, cái đó là cái đặc tính của vô thường, sự tạm dịch như vậy. Tại sao khi quý vị thấy mọi sự vật đều sanh rồi diệt, nếu chỉ thấy thay đổi không thôi, chưa phải là quý vị thấy vô thường. Anicca Lakkhana nó thuộc về vấn đề trí tuệ, sự hiểu biết, nó thuộc về sự biết. Bây giờ này thầy giải thích này, vô thường mà nhiều người hiểu một cách rất là thông thường, ví dụ như tâm tư nó thay đổi, hôm nay nó thích mai nó ghét, sống rồi chết, cảnh mới đó rồi bây giờ mất, cái vô thường đó họ che cái suy nghĩ là đây là cái vô thường mà người ta thường nói. Ví dụ cho thấy một người mới giàu có rồi, ôi tiền bạc của cải tài sản đùng cái cô nằm ra phương, bây giờ tiêu tan hết trơn, vợ lấy chồng khác chẳng hạn, để đi với người khác, thấy cái cảnh đời nó vô thường, nó thay đổi. Hay là cái người đó còn đó mà mai mất rồi, vậy mình thấy cái cảnh đó cũng giống một cô tu nữ qua đây, cô thấy trời ơi con dòm ngọn đèn, thấy cái tắt chớp trời vô thường quá. Thôi làm ơn đi, bỏ cái đó dòm vào trong ngày này, chứ còn cái đó phải là tục đế, thôi mình suy nghĩ thôi kệ nó, đèn nó làm sao làm kệ nó, chứ cô dòm tâm cô đi. Cái đó là vô thường, nó thuộc về khái niệm có cái sự suy nghĩ. Rồi khi hành giả tập thiền minh sát sẽ tới một cái giai đoạn khác, là kinh nghiệm sự vô thường theo nghĩa tương đối thôi, nó lên một cấp cao hơn. Hành giả thấy rằng cảm giác nó thay đổi, khi nó dậy khi nó khác, trong khi ngồi nó thấy dậy rồi khác, mà chánh niệm thấy nó thay đổi, hành giả thấy tâm hành giả thay đổi chẳng hạn. Rồi sau đó định niệm mạnh, hành giả sẽ thấy kinh nghiệm Anicca Lakkhana. Khi như thế hành giả sẽ thấy mọi sự nó thay đổi, cái gì nó cũng mới cho mình hết. Mà cái này quý vị thuộc về tâm, trong cái nó bị thân nữa nghe. Thành ra vì nào nói rằng tôi thấy trong thân tôi cái cảm thọ mà nó thay đổi mà mới á, là cái đó không đúng. Khi mới là vấn đề tâm này, cái gì cũng mới hết trơn, mới. Nhiều người thấy thay đổi nhưng không liên tục, niệm và định không có bén, cho nên không thấy được Anicca Lakkhana. Hành giả phải thấy đối tượng thay đổi, tâm thay biết cũng thay đổi, thì sự thay đổi ấy mới đầy đủ, cả hai luôn nó mới đầy đủ. Tuy nhiên kinh nghiệm như thế cũng chưa là kinh nghiệm Anicca Lakkhana nữa. Quý vị thấy thay đổi, quý vị thấy đối tượng tâm hay biết thay đổi, quý vị thấy đối tượng tâm hay biết thay đổi, quý vị thấy đối tượng nói biết, cái đó cũng chưa phải là quý vị thấy vô thường. Do đó mấy người mới thấy thay đổi nói với thầy là thấy vô thường, thầy thấy sanh diệt, thầy nói chưa phải. Như vậy quý vị cũng chưa thấy kinh nghiệm được vô thường. Anicca Lakkhana lúc bây giờ quý vị thấy là tính yếu này, nên lúc đầu người ta thấy gần như hốt hoảng. Và thầy nói kinh nghiệm cho tôi, khi mà tôi kinh nghiệm vô thường là tôi sợ đối tượng chạy mất, nó bắt ra tôi rớt ra tôi chụp. Nghĩa là gần như là cái cơn sốc rồi, chứ không phải là một cái chuyện mà mình thấy bình thường được đâu. Rồi cái vị hành giả mà khi nghe thầy nói trong năm đó tới nói thì thưa sư, thấy nó thay đổi quá, mình muốn dừng, cái ý nghĩa muốn dừng nó tự nó cũng thay đổi nữa, nó thay đổi mệt quá chịu nổi rồi, bây giờ muốn dừng, mà cái ý nghĩa nó muốn dừng nó cũng thay đổi nữa. Thì đó quý vị mới tập được một hai trăm năm. Nhưng mà một lần nữa thầy nói tất cả các kinh nghiệm ở trong thiền minh sát là những cái kinh nghiệm nó phải nghĩa là bù đắp cái nhau. Kinh nghiệm một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, nhiều lần, lúc đó mới bùng nổ. Còn khi mà quý vị mới kinh nghiệm một lần, quý vị chưa có thấy gì đâu. Thành ra nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự mà thực tập nhiều thời gian nữa. Thành ra nếu có vị nào nói quý vị 7 ngày thêm 7 đêm nữa thôi, quý vị cũng đi chỉ thả đi. Trong cái phần trước có nói về vấn đề tuệ giác, chánh niệm, thì một người nói rằng thầy nói một cái câu, một người có thể chết nhưng mà chánh niệm của anh ta không có chết. Cái câu đó có nghĩa như thế nào? Nghĩa là sao? Tuệ giác một khi sanh khởi ở mãi với hành giả, điều ấy có đúng không? Vì việc khi mà lần trước đó, đọc về vấn đề mà gọi là tuệ giác, có một số các vị có sự hiểu biết đó, nói vấn đề tuệ giác thì trong đó thầy có nói một câu là tuệ giác một người có thể chết nhưng mà chánh niệm của anh ta luôn luôn sống, và tuệ giác một khi đã sanh khởi sẽ ở mãi hành giả, điều đó có đúng không? Bây giờ câu trả lời: thực tập duy trì chánh niệm liên tục trở thành một cái thói quen, cho nên cả đến những lúc mà tâm rất yếu như khi ngủ, chánh niệm vẫn tiếp tục mơ ghi nhận được suy nghĩ, mơ sẽ biến mất. Ông nói cái mơ là một hình thức của suy nghĩ. Nếu mà cái sự chánh niệm của mình nó liên tục và nó mạnh hoài, trong khi mình ngủ mình nằm mơ mình cũng biết mơ đó là suy nghĩ, thì tự nhiên mơ nó biến mất, thì là quý vị thấy là lúc bây giờ chánh niệm nó làm việc cho quý vị trong khi mà quý vị ngủ. Khi gần chết cũng thế, lúc bây giờ thân rất là đau yếu mỏi mệt và tâm cũng rất là mùi lượt, như vậy cái tình trạng của người trong khi đang ngủ mà biết là chánh niệm vẫn tiếp tục làm việc thì nó sẽ áp dụng trong khi mà sắp chết, vì lúc cảm thấy tâm lúc bây giờ rất giống cái tâm mình lúc ngủ. Khi một người gần chết cũng vậy, thân và tâm rất là yếu vì có cái thói quen duy trì chánh niệm nên tâm luôn luôn có sự hay biết. Người ấy có thể không biết những gì đang xảy ra xung quanh y, nhưng mà y biết rất rõ tâm của mình. Cái vị hành giả mà tập thiền tứ niệm xứ và duy trì cái chánh niệm liên tục sẽ hiểu tâm mình đang ở như thế nào, mặc dù xung quanh mình có thể mình không biết. Ví dụ chẳng hạn như khi mình sắp sửa chết, người ta làm cái gì xung quanh mình đâu có biết, nhưng mà mình biết tâm mình đó. Nhưng người ấy biết tâm mình rất là rõ. Người chết với chánh niệm, người ấy chắc chắn không tái sanh vào khổ cảnh, và nếu tái sanh vào quả thiên, chánh niệm sẽ tiếp tục. Thì nói vậy đó. Nếu như cái người đó mà có chánh niệm mà lúc chết á, rất nhiều người hỏi là khi mà cần chết mà chánh niệm mà có được chánh niệm á, thì có được sanh vào quả nào? Thầy nói luôn luôn là sanh vào quả tốt, là không bao giờ sanh vào quả khổ. Nhưng mà thầy nói cái người nào đó mà nếu mà tái sanh vào quả thiên á, chánh niệm sẽ tiếp tục nữa. Chánh niệm là lúc đó chết rồi đó, sanh lên quả thiên chánh niệm nó đi sao tiếp tục. Thì câu chuyện này là ở trong một cái cuốn sách của ngài hòa thượng Mahisarao kể chuyện một vị tỳ khưu thì phải. Sa di tỳ khưu chúng được nói chắc là vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu ông đó hành đạo rất là tích cực. Rồi cái vị tỳ khưu này hành đạo tích cực mà đến độ này là nghĩ là trong cái cuộc đời của mình không có cái gì mà cái chuyện hành đạo. Do đó ông đi kinh hành, ngồi suốt đêm và cuối cùng đi kinh hành chết ngay từ lúc cuối cái đường đi kinh hành. Thì chị nghe cái chuyện này chứ? À, trong sách của ngài Mahati đó. Thì khi ông chết như vậy, thì khi mà sanh lên, ông chết tức thì sẽ sanh lên thiên đường. Thì ông thích phụ nữ tới đông thật đông cũng chết ra. Mấy bà Phật tử sao đi lại kỳ vậy? Ông thu thúc. Ông chết, ông lấy quạt. Ông nói, ủa sao mấy bà tới kỳ lấy sắp xong vậy? À, ông lấy quạt ra. Kì mấy cô nói không phải đâu, trời đất ơi, đây là thiếp của cô chàng đây. Ông nói, ủa sao kỳ vậy? Ôi, ông lỏng cờ rồi, một ngàn bà là vợ của ông hết như vậy. Thì ông không tin, đi tức thì ông đuổi qua đuổi lại, chấp nhấp nháy mà. Mình đem lại cái kiếm trong coi, dòm mà thấy đúng không? Rõ ràng mình lỏng trời rồi. Mà lúc bây giờ tự nhân tâm nghĩ rằng cái con bây giờ bước vô nữa đau khổ địa cục đó, ông không vô. Ông cũng giỏi chứ ha, một ngàn bà tiên đứng chờ mà không vô đó. Cái quý vị biết sao? Bây giờ hỏi Đức Phật ở đâu, đi kiếm Đức Phật. Bay xuống như chùa Kỳ Viên, Đức kiếm Đức Phật, thỉnh nói với Đức Phật ý niệm. Bạch ngài, con tu hành đâu phải để con lên con gặp cưới bà ngàn bà tiên đâu, không phải. Cũng biết có tôi cũng vậy, tôi giúp đắc đạo và giải thoát từ cái này. Thì Đức Phật từ từ như Phật thuyết pháp cái vị này, thì cuối cùng hãy đắc đạo quả tu đầu. Thì đó, thầy nói là cái chuyện này cho thấy là chỉ khi một quý vị chánh niệm nó được, nếu một quý vị sanh thiên, trong câu chuyện chỉ nói với sanh thiên thôi, còn sanh con người thì không biết sao. Nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà quý vị chánh niệm và phút chốc, chắc chắn là quý vị không đi sanh vào khổ cảnh. Người chết với chánh niệm nếu được tái sanh vào quả trời sẽ tiếp tục con đường tu niệm. Có người đến tập thiền tại Sư Minh Cũ trình với thầy là thấy tâm mình vẫn tiếp tục chánh niệm khi ngủ, hay lúc ngủ vẫn thấy tâm sinh hoạt. Rồi đó là cái câu thứ nhất, chánh niệm người một người sẽ chết nhưng mà chánh niệm sẽ ở mãi với người ấy. Đó là thầy giải thích. Bây giờ câu thứ hai, tuệ giác một khi đã sanh khởi rồi cứ ở mãi với hành giả không? Tuệ giác sẽ ở mãi với hành giả nếu tuệ giác rất sâu và rất mạnh. Nghĩa là những cái tuệ giác nào mà mình kinh nghiệm, mà mình kinh nghiệm qua nhưng ngoài nó sâu dần nó sẽ ở với mình. Sự hiểu biết mà hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với sự thực tập tuệ giác sẽ sanh khởi trở lại và thường xuyên hơn. Điều này làm cho sự hiểu biết càng sâu càng rộng và ở mãi với hành giả. Thành ra khi một lần nó sanh khởi cái hành giả rồi, nó chưa có mạnh, nó sẽ có cơ hội nó tắt. Nhưng mà một khi mà nó ở đã nhiều lần mà nó xảy ra rồi đó, thì nó sẽ càng lúc càng sâu và nó sẽ ở mãi với hành giả. Thế mà khi mà nó ở như vậy, thì trong khi mà hành giả sinh hoạt suy nghĩ một chút là tự nhiên tuệ giác nó tới. Gọi là những người sống với tuệ giác. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói, có những người là tuệ giác nó nằm sẵn đây này, do đó khi mà có câu chuyện tới là tuệ giác hứng ra trước, chánh niệm mới tới sau. Lúc đầu mình mới tập chánh niệm đi trước, tuệ giác đi sau. Bây giờ tuệ giác đi trước, tuệ giác luôn luôn nằm sẵn đó. Thế có chuyện gì tự nhiên nó biết là phải là xử lý như thế nào tức thì, lúc đó là chánh niệm mới tới. Nhưng mà cái chánh niệm này bây giờ nó còn như là tự động rồi, không cần phải là áp đặt nữa. Thành ra mình thầy lúc mà sư mới tập, thầy nói lúc đầu sư tập để sư có chánh niệm rồi tuệ giác sanh khởi, mà khi một khi tuệ giác sanh khởi, tuệ giác nằm đó, tự nhiên có coi chuyện gì trí tuệ sinh, nó sẽ là ứng xử ngay tức thì. Hành giả lúc bây giờ sống với tuệ giác, trí tuệ giống như người buôn bán làm ăn. Ông lấy cho mình một ví dụ, lúc mới vô nghề ít kinh nghiệm nhưng công việc làm ăn suốt kém, thất bại, buôn bán đâu thì thất bại đó. Ông nói mấy người mà mới làm ăn chưa có kinh nghiệm, do đó mà tính toán tầm bậy tầm bạ, do đó không có kinh nghiệm cho làm ăn được thất bại. Nhưng mà cứ một lần mà thua lỗ như vậy đó là một lần rút được học bài kinh nghiệm, rút một bài học, một cái kinh nghiệm. Làm ăn càng lâu càng nhiều bút, từ từ mình giàu có, mình làm chủ. Lúc bây giờ là cái chuyện mà họ làm là họ rất là giỏi, muốn hệ mà đã quyết định làm ăn là phải có lợi, trong đây là lỗ nữa, nên là cũng có lỗ nhưng không bao giờ như hồi đầu nữa. Thì cái tự giác cũng một cái chút như vậy, khi mà nó đã mạnh rồi nó nằm sẵn đó, cái cần cái tự nhiên nó ứng xử ngay cái gì. Thì đó là một cái câu nói là liên quan tới vấn đề giả thề giả thích liên quan về tự giác. Đây là một vài cái sự hiểu biết của hành giả, và thầy yêu cầu sư nghĩa là khi nào có những cái này nên đọc để cho quý vị hiểu tại sao mà quý vị tu niệm, tại sao mà quý vị chánh niệm. Đây là những cái điều mà hành giả trình bày với thầy. Sư đọc lại vì sao thứ tự. Khi khó khăn rắc rối xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, tôi thư giãn thân tâm. Khi thân tâm được thoải mái, nhìn lại thì không thấy đâu là vấn đề nữa. Thầy nói, khi mà khó khăn mình phải biết như vậy đó. Đây là những cái căn bản mà mình phải hiểu để mình ứng xử trong cuộc đời. Khi khó chịu đến với thân và tâm, tôi hiểu rằng cái sự khó chịu này phần nhiều là do mình ra cả. Bao nhiêu là do tại mình, chứ không phải tại người khác đâu. Đây là sự hiểu biết rất là đúng đắn và rất chân chánh. Thầy nói như vậy đó. Hai cái sự hiểu biết vừa rồi thầy nói rất là đúng, rất là chân chánh. Và cái vị hành giả này thưa thiếp là nếu như mặc dù tôi biết rằng cái khó chịu là lỗi tại mình đó, phần của mình đó, nhưng mà tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Thầy trả lời, khi muốn giải quyết vấn đề phải đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ đầy đủ để giải quyết được, chứ không phải là chúng ta muốn giải quyết thì chúng ta giải quyết. Khi mà thiếu trí tuệ thì chúng ta chưa biết làm sao giải quyết vấn đề cho nó hợp lý. Hiểu cái vấn đề đó là chưa giải quyết được cho hợp lý, phải tu thêm để có dịp học hỏi và có những bài học có giá trị. Ham nhẫn và học hỏi, đó là những gì mình có cần để giải quyết những cái khó khăn trong đời. Thành ra vấn đề bây giờ trước tiên là mình hiểu cái đã, hiểu ở đâu mà vấn đề nó ra, rồi bây giờ từ từ rồi mình sẽ giải quyết, chứ đừng có vội vã rằng hiểu rồi mà tại sao mình giải quyết chưa được. Một vị khác nói, tôi thấy sự thực tập của mình nó phải liên tục, không được chảnh mãn. Và đây một là một hình thức của sự hiểu biết mà thầy nói rất là tốt. Không được chảnh mãn nên nghĩ, bởi vì sao? Thiếu một chút chánh niệm là phiền não nó nhảy vô, nó làm tùm lum tà la. Thầy nói đúng lắm. Thế mà lơ mơ nó vô, nó bóp họng mình này. Khi tinh tấn và chánh niệm yếu, ngoại cảnh sẽ trợ giúp cho ô nhiễm tiềm ẩn trong nội tâm được dịp phát sanh. Còn nhiều điều ta phải học nữa để biết rõ tâm mình như thế nào. Thầy nói tất cả những cái đó là những cái kinh nghiệm của hành giả, và thầy nói rất là tốt. thầy rất là thích và thầy nói phổ biến để cho bà con mình nghe và cố gắng có được cái sự hiểu biết như vậy. Nhưng mà một lần nữa mấy cái này là nó đến một cách tự nhiên, nó đến do cái tâm, do cái sự trải nghiệm của quý vị, do tâm quý vị yên, do cái sự mà thực tập của quý vị trong phải tự nhiên quý vị ngồi quý vị suy nghĩ. Trong này cũng dĩ nhiên là cũng có một phần suy nghĩ trong, bởi vì khi tề giác sanh khởi cũng có suy nghĩ, ông nói mà nó suy nghĩ biểu diễn, nhưng mà tất cả những cái này đều là sự suy nghĩ đúng với trong. Thành ra nếu mà quý vị có cái gì mà quý vị nghĩ là đặc biệt, quý vị cứ việc nói, nếu mà ông có suy nghĩ thì thôi, còn nghĩ đúng thì viết vào đây đọc cho bà con nghe.